Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình điểm sách do Đào Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quyển tiểu thuyết Underworld, Thế giới ngầm của Don DeLillo. Vào tháng 5 năm 2006, tạp chí The New York Times Book Review trong một cuộc bầu chọn quyển tiểu thuyết hay nhất 25 năm trước đây, thì quyển Underworld, Thế giới ngầm của Don DeLillo được chọn là tác phẩm thứ nhì đứng sau quyển Beloved của nhà văn nữ da đen Toni Morrison, người được trao giải Nobel Văn chương năm 1993. Đây là một quyển sách khá đồ sộ, dày trên 800 trang, mô tả những biến cố trải dài gần nửa thế kỷ, suốt trong thời gian của cuộc chiến tranh lạnh. Theo tác giả cho biết, tựa đề quyển sách Underworld, Thế giới ngầm, đến với ông khi ông nghĩ về những chất thải phóng xạ được đem chôn sâu dưới đất, và về thần chết Pluto. Các nhà phê bình văn học cho rằng Don DeLillo là một nhà văn hậu hiện đại tiêu biểu. Căn cứ trên kỹ thuật viết tiểu thuyết, quan niệm thẩm mỹ cũng như thế giới quan của ông.
Dòng tự sự trong Underworld không theo đường thẳng. Tác giả dành phần vào truyện kể lại sự kiện lịch sử về bóng chày ở Mỹ vào ngày 3 tháng 10 năm 1951, trong cuộc đấu giữa hai đội vô địch Brooklyn Dodgers và New York Giants. Đến phiên quốc banh thứ nhất, trong phút giây tưởng chừng trận đấu bất phân thắng bại, Ralph Branca của đội Dodgers liền banh rất hiểm hóc, nhưng Bobby Thompson của đội Giants đã quất trúng trái banh đi xa tuốt đến tận khán đài, giúp cho Giants đoạt vinh quang với tỷ số 5-4. Trong lịch sử bóng chày Mỹ, tiếng động của cú quất banh này cả thế giới đều nghe thấy, và trái banh quý báu văng lên khán đài này lại lọt vào tay một thanh niên tên là Calder Martin, giành được từ tay một khán giả khác. Được trái banh vô giá này, Calder Martin chạy biến về nhà, đem giấu kỹ. Nhưng theo Don DeLillo, sau đó lại bị ông bố vô trách nhiệm tên là Mans ăn cắp đem bán với giá chỉ có $32.45. Thời điểm xảy ra biến cố bên chày này ở Mỹ cũng đúng vào lúc Liên Xô thành công trong việc chế tạo trái bom nguyên tử đầu tiên. Cũng có mặt trong đám khán giả là J. Edward Hoover, sau này là trùm tình báo Mỹ, đang ngồi với bạn là Jackie Gleason, say bí tỉ, nôn thốc tháo lên đôi giày của ca sĩ đang lên Frank Sinatra. Người mua được trái banh này chính là Marvin Landy, một kẻ say mê sưu tập những trái banh chày lịch sử. Trong phần sau của quyển truyện, tác giả cho biết Marvin đã bán trái banh này cho Nick Shea, nhân vật chính trong truyện. Trong chương đầu, chúng ta được biết Nick Shea khi 17 tuổi bị nhốt vào một trung tâm cải huấn vì tội giết người, sau đó được chuyển về một trường cải huấn của các gia dòng chúa cứu thế ở phía bắc Minnesota, và hiện nay đang là giám đốc điều hành một công ty thầu chôn cất chất thải phóng xạ. Nick Shea là điển hình cho một loài người Mỹ có một cuộc sống không định hướng trong thế kỷ 20. Giàu có, nhưng Nick bị ám ảnh vì lý do tại sao cha anh biệt tích khi anh còn nhỏ. Vợ Nick là Marion, ngoại tình với đồng nghiệp của anh là Brian Classics. Nick biết chuyện nhưng lờ đi, và hai người tiếp tục chung sống. Jimmy, cha của Nick, đi biệt tích khi anh mới 11 tuổi. Jimmy thời trước là một tay chủ cá độ còm nổi tiếng vì tật không bao giờ chịu ghi chép tiền cá độ của các thân chủ. Nghe đâu một hôm, Jimmy ra phố để mua một bao thuốc lá Lucky Strike, rồi biệt tâm luôn. Nhiều người cho rằng Jimmy bị bọn du thủ du thực giết chết, và từ lâu nay Nick cũng tin như vậy. Nhưng cuối cùng, sau nhiều tìm tòi tri cứu, Nick đi tới kết luận cha anh bỏ đi biệt tích đơn giản chỉ vì ông không muốn trở về với gia đình. Tất cả những nhân vật tưởng chừng rời rạc trong Underworld đều có những liên hệ chằng chịt với nhau trong một giai đoạn lịch sử rối bời. Qua những nhân vật và những biến cố, tác giả muốn nêu ra chủ đề những biến cố lịch sử thời đại ghi hằn dấu ấn trên cuộc đời mỗi cá nhân như lời tác giả ở cuối quyển truyện. Cuối cùng thì mọi sự đều được kết nối với nhau.
Trong tự sự nhảy vọt sang năm 1992, Binh Nick, giám đốc công ty chôn phế thải phóng xạ, đến tìm gặp Clara Stark, người tình cũ ở vùng sa mạc Nevada. Clara Stark là nữ họa sĩ tình nhân thoáng qua của Nick 40 năm trước, khi anh mới 17 tuổi, và khi đó Clara đã ngoài 30. Họ tái hợp trong thời điểm Nick đang cố tách mình ra khỏi những kỷ niệm mất mát của quá khứ. Và Clara thì đang điều khiển một công trình hội họa chống bom nguyên tử. Clara hiện độc thân, đã trải qua 3 đời chồng. Người chồng cuối của Clara là Albert Bronzini. Ông này cũng là sư phụ cởi chết của Marty, đứa em út của Nick. Clara và Albert có một người con gái. Marty có thể nói là một thần đồng cởi chết, nhưng sau đó lại bỏ chơi cờ, nhập ngũ và một thời đã từng phục vụ ở Việt Nam. Khi trở về nước làm việc cho chính phủ Mỹ, chuyên nghiên cứu phát huy võ khí nguyên tử. Nhưng cảm thấy mình không thích hợp với công việc này, Marty chuyển qua đi làm cho một viện nghiên cứu và cố vấn tư nhân các kế hoạch chính trị cho chính phủ. Cuộc sống của Nick và Clara được mô tả tận tường trên cái nền của nền văn hóa đại chúng Mỹ, với những nhân vật và những biến cố lịch sử quan trọng của thời đại, kể cả những cuộc dội bom khủng khiếp của máy bay B-52 xuống chiến trường Việt Nam, cuộc khủng hoảng vịnh Con Heo dưới thời Kennedy và Khrushchev, vân vân và vân vân. Cuối cùng là thế giới ảo của Internet hiện nay. Qua những chuyển động truyền tay giống như môn thể thao bóng chày, John DeLillo đã để cho những biến cố lịch sử và những cuộc đời cá nhân xoáy trộn vào nhau. Những nhân vật trong truyện đều đã trải qua kinh nghiệm lịch sử thời đại qua cuộc chiến tranh lạnh. Tác giả cuối cùng phóng tầm nhìn về một tương lai bấp bênh không xa, trong đó chủ nghĩa tư bản đổi mới, thế giới Internet cộng với một niềm tin thầm lặng đang thay chỗ cho sự kinh hoàng của thời chiến tranh lại. Có thể nói Underworld là một điển hình của quyển tiểu thuyết Mỹ, The American Novel, nói lên tinh thần thời đại trong suốt nửa thế kỷ 20, bước sang 21. Trong chương cuối Dark Capital, tư bản luận, John DeLillo đưa người đọc trở về thời hiện tại với Nick và Brian trên một chuyến bay đến một vùng bí mật ở Kazakhstan để gặp gỡ hợp tác làm ăn với một tay tỷ phú Nga buôn bán chất liệu nguyên tử phế thải. Nick, sau khi cho Brian hay, anh biết rõ việc ngoại tình của vợ mình với Brian, đã đập cho người bạn phản bội này một trận cho biết tay. Nhưng sau đó, cả hai đều ngầm hiểu họ phải bỏ lại quá khứ sau lưng để tiếp tục cuộc sống trong hòa bình.